nó sẽ đi tới thái bình an lạc.
Những thái bình an lạc là khi mà mọi người cảm thông rồi thì đâu có biên giới nữa, không có biên giới. Con người thật thà với nhau rồi đâu có gì mà chiến tranh, mà nó phải qua những cơn thử thách. Thử thách nó bắt buộc phải có. Ngay trong gia can mình, lúc có vợ chưa gì mà có con rồi là bắt đầu gặp thử thách. Đương đầu xã hội còn thử thách nặng nữa. Đó. Từ đó mình mới thấy cần phải trầm tĩnh. Thiếu trầm tĩnh là thất bại. Thì mình tu là tự nhiên tạo cái cơ hội thanh tịnh. Thì mình đi trước cái sự dằn co của thế sự.
Thưa thầy, con tên Đức nhưng mà cái chữ Đức sao con vẫn chưa ra dùng cái tên.
Chữ Đức đó, Đức Độ cái chữ Đức khác, mà sư Đức thì chữ Đức khác, mà Đức Tây khác. Muốn giải về chữ nào? Đức Độ. Đức Độ là thiên thượng nguyên khí của vũ trụ, nhân gian có khí tự nhiên, xương sống đứng là vũ trụ, mười phương trời, đông nam tây nam, đông bắc đông bắc, tây bắc trời đất mười phương, bốn phương Phật, đông tây nam bắc, nhất tâm nhìn nhận việc làm của mình đúng, kêu bằng đức. Cho nên cái người muốn làm có đức không bao giờ kể công, chỉ biết làm mà thôi, người đó sẽ có đức. Mà người kể công không bao giờ có đức. Để người ta nhìn nhận.
Tôi bỏ lâu quá rồi.
Đó, đó. Còn biết có đúng không? Đúng rồi. Nhất tâm nhìn nhận. Còn không có tâm không được. Tâm làm gì được?
Mà thấy cái tên nó như là cái gì nó nhắc nhở mình.
Mà bây giờ anh quán thông cái chữ Đức đó là anh chỉ biết làm.
Dạ, thì giờ không phải hỏi.
Anh không có tính nữa. Nhưng tính là anh thất đức. Tính là người thất đức. Anh giao kết với bạn bè, thằng nó tính quá, nó thất đức. Chắc chắn nếu mà gia đình kết quả của nó, hậu quả nó sẽ bị khổ cách nào. Biết con người làm cha gia đình đó, mà tính nhiều quá, tính chực hơn thua nhiều quá đó, con không bao giờ khá, cất đầu không nổi. Thất đức, người cha thất đức, con làm sao hưởng phước. Vui, vui với con, vui với tất cả, trong tình thương xây dựng, hợp tác với nhau. Ông trời tính với mình đâu có tính. Mình sống ở đây là nhờ ông trời tính, thì mình phải ở trong cái tình sống của ông trời, để ông trời tính. Mình làm cái gì như ông trời làm. Ông ban rãi cho bạn lên được sống thì mình làm sao ban rãi cho bạn lên được sống. Đó mình đi ý niệm đó mới tốt. Không bao giờ nghèo, không bao giờ khổ. Như cái gương lành cũng như tôi nè. Tôi ra đây đó, bây giờ tôi đâu có tiền. Tôi đi đây đi đó. Nhờ cái gì? Nhờ tôi thực hiện đúng tình thương của ông trời. Tôi làm gì làm hết mình vậy thôi. Tôi không còn biết cái gì cho tôi hết. Ngày nay cái bánh xe được còn không có mua nổi, nhưng mà tôi vẫn đi được xe hơi, là được rồi. Không mua nổi chiếc xe hơi, cứ bánh xe, nhưng mà tôi vẫn có xe hơi chở tôi đi vậy thôi.
Tại thầy ba những cái mà người ta thiếu.
Tôi là tôi làm xe cho họ đi về. Tôi chỉ cái kỹ thuật cho họ đi về, bởi vì họ bỏ nhà mà họ tưởng là cái nhà này tránh. Vậy họ đi về rồi, họ mới đi về nhà tránh. Tôi chỉ họ về nhà thật. Mà ai chịu đi thì về được. Còn người nào mà còn vương vấn sư tình đó, thì không có về quê mẹ được. Con dứt vương vấn, con về với mẹ đó. Tâm linh và vũ trụ hương tâm trước hết. Mình giúp thì giúp bằng cái tâm, không phải giúp tiền. Cái tâm trước, rồi tới khi mà phương tiện nó đến, nó cần thì mình giúp. Cái tâm mình có tâm không? Tôi có tâm thương người đó không? Tôi có tâm giúp không? Thầm tu, thầm tiếng, làm việc gì mình biết, không cần người ta biết. Đã có chửi thì kể, mình vẫn có tâm. Nhưng bà Quan Âm bị chửi, Ngài cứu người. Ngài không nói ta sẽ cứu, không cần. Ngài cứ đi tới, Ngài cứu thôi. Không hứa với ai hết.
Bây giờ tôi ở 30 năm ở Bình Thánh.
Yeah.
Tôi thắc mắc một nơi đều là cái học hỏi về trợ cứu.
Yeah.
Những tài liệu của tôi từ hồi đó tới giờ. Về chuyên môn, về mổ xẻ, về mít xin lỗi đẹp mà không biết nói tiếng Việt gì cả. Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về Trâm Cước.
Trâm Cước tôi ở đây nói về đạo.
Mà tôi, cái Trâm Cước của tôi là cái học hỏi của tôi, không phải là để kiếm tiền. Bởi vì nói về tiền bạc thì tôi không thiếu. Nhưng mà tôi thấy tôi cần giúp một phần nào những người nào.
Cho nên khi mà anh biết Trâm Cước, anh đọc những cái quyển đạo là nó nói về đạo không? Mà muốn biết sâu con đường Trâm Cứu thì phải biết đạo. Đạo là gì? Là luật quân bình trong ngũ tạng của con người. Phải biết cái luật quân bình của ngũ tạng á, thì mới phân âm dương để chữa trị. Đó. Cho nên phải tu, phải thiền. Rồi hồi trước á, tại sao người ta tìm cái quyền thế này? Mấy ông sư ông tu ở trên núi, ông đau. Đau chỗ này bây giờ làm sao? Đau hết cả cánh tay bây giờ làm sao? Thuốc men ở đâu? Thì nắm ở đây dò. Dò thế rồi thế. Ông mới đặt ở đây là cái quyệt khúc. Việc bóp ở đây nó chuyển chạy từ chỗ này trị từ cả bả vai xương dư. Đó. Ông mới đặt là khúc trị. Toàn là của những người đạo tìm ra. Rồi tại sao hiệp khóc? Rồi bây giờ mấy ông học là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Tại nó không tìm được cái suốt, không được cái nguồn gốc. Tại sao người ta ta tìm ra cái Trâm Cước tới ngày hôm nay? Tại nên nhiều khi ông chăm rồi ông có tin, không biết bữa nay tôi chăm đúng chỗ thì nó hết bệnh tôi mừng, còn nó trật chỗ chắc mình học không đúng. Thì vậy đó, tại đó nó từ trong nguồn gốc của người thiền tìm ra, cho nên phải học cái pháp thiền trước rồi mới trị Trâm Cước nó có hiệu. Cái Trâm Cước nó không phải bây giờ không phải là dùng kim Trâm Cước. Dùng một cái pressure, mình dùng một cái acupressure là dùng cái tay mình nhấn trúng huyệt, mình nhấn đúng sức mạnh, là mình phải hiểu ở trong đó cái sự chuyển chạy nó thế nào và lắp lại trật tự cho nó thì phải làm thế nào, thì tụi mình nhấn vô cái nó trúng. Cái đó phải thiền mới hiểu được. Thiền là thanh tịnh. Khi anh thanh tịnh rồi, anh thấy cái energy, cái điển trong cơ tạng của anh quân bình rồi, thì anh mới nhìn lại cái xác của anh với cái vũ trụ là một. Cái xác này nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có âm dương đầy đủ, có energy đầy đủ, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ mình không có sống. Thì cái thức mình mở rộng rồi, thì mình gặp bệnh nhân á, mình tu thiền mà liên hệ với cái thanh quan của chính mình và cái vũ trụ, nó chuyển chạy mạch nhâm và mạch đốc, hai cái mạch của cơ tạng của mình chuyển chạy qua với vũ trụ, thì lúc đó mình nhìn bệnh nhân, một cái nhìn của mình được độ cho họ, rút cái phần thanh quan của họ. Cho nên tất cả vạn linh cây cỏ cũng nhờ cái thanh quan ánh sáng của vũ trụ nó mới có sự sống. Mà mình tập trung được cái ánh sáng đó thì mình dùng cái nguyên căn của vũ trụ. Ý mình tưởng tới vũ trụ thì tâm mình xuất phát lên trên liên hệ, thì mình có thể chuyển qua cho đối phương. Cho nên họ dùng cái ăn lê kiểu healing, dùng cái tay, đưa cái tay này cao, đưa cái tay kia tới là trị bệnh cho đối phương. Bây giờ họ đang xài cái energy của vũ trụ để trị bệnh. Nhưng mà cái người đó phải thiền đầy đủ, phải develop đủ những cái ngũ tạng để họ hiểu dương là gì, âm là gì cho rõ ràng. Nhiều người học dương, nói dương chứ không biết dương là cái gì. Dương là cái phần không rờ mó được bằng tay, nhưng mà dùng thức hiểu đó là dương. Còn âm thì rờ mó được, kêu bằng âm. Đó, thì mình hiểu được con người nào cũng có dương, có âm trong cơ tạng. Có cái conscience của anh ở trong đó, không có ai rờ mó được. Kiến thức của anh là thuộc về dương khí. Mà dương khí anh dồi dào chừng nào, quân bình chừng nào đó, thì anh hiểu được cái công sáng đó, kiến thức đó. Rồi hỏi chứ, cái hồn anh ở đâu? cái gì đang làm chủ cái thể xác? Cái kiến thức đang làm chủ. Kiến thức là cái gì? Có thể nói là cái hồn. Bây giờ kiến thức anh hỏi kiến thức anh có không? Anh nhìn nhận là có. Chắc ngắn là anh phải nhìn nhận anh có kiến thức không? Có. Anh làm ơn ôm kiến thức đến bạn. Không được. Mắt phàm không thể thấy được. Nhưng mà tâm thức giao cảm với nhau thấy được. Cho nên người ta sanh bệnh là do đâu? Do tánh sanh. Tánh nhậu nhẹt. Thấy không? Chơi bờ. Hỗn ảo. Lãnh trượt làm khối óc thần kinh nó càng ngày càng lụng bại. Xiên xẹo không có đứng đắn. Sanh bệnh. Tập quán không tốt sanh bệnh. Một người mà tập quán tốt, quân bình, giờ ăn, giờ ngủ, đầy đủ, thể thao đầy đủ, người đó nó bớt bệnh. Thấy không? Thì cái luật nó nằm ở trong cơ tạng con người. Tại sao con người bệnh? Con người đã phá cái luật trời. Cái xác này là cái luật trời. Có thần kinh là của luật trời để đem xuống để thực hiện tình thương và đạo đức. Chứ không phải đem xuống lường gạt lẫn nhau. Không có vụ đó. Vì lường gạt lẫn nhau là sanh bệnh rồi. Trói với nhau là cũng sanh bệnh. Trong gia đình vợ chồng gây lộn nhau cũng là bệnh rồi. Chưa có đánh. Gây lộn tức cũng bệnh rồi. Cái hồn bệnh. Không phải cái xác bệnh. Cái xác đâu có biết đâu. Nhưng mà bà chữ tôi có một câu à. Tôi tức cả đêm tôi ngủ không được. Cái hồn tôi đau. Phải biết, phải xác nhận tôi có cái hồn tôi mới tu được. Cái khi tôi có cái hồn tôi tới mặt đất để làm gì? Để học hỏi. Chứ không có làm gì hơn hết. Tôi học kiếm tiền, tôi học cưới vợ, tôi học có nhà cửa. Rốt cuộc tôi chưa hiểu được cái bề trái và bề mặt. Tôi chỉ biết bề mặt không biết bề trái. Thì tôi phải quán thông. Cái tôi đang có đây, cái tôi đang ôm đây, một ngày kia nó sẽ mất. Là cái xác này. Rồi của cả nhà cửa tôi một ngày kia cũng mất. Không phải của tôi. Của ông trời đã xây chuyển và độ tâm tôi thức tâm. Mày còn tham, mày còn sân, mày còn si, mày còn buồn, mày còn tủi không? Cho mình học những cái bài đó. Mà hàng ngày tôi trị bệnh thì tôi thấy tất cả đều là một đám tham sân si đến với tôi chứ không có người tốt. Phải không? Người tốt nó không có bệnh. Tôi một người học khổ cực bao nhiêu năm mà tôi đi phục vụ viên là tôi phá lắp không? Thiệt như vậy. Nhiều ông bác sĩ tức quá không biết nói. Dặn nó vậy, nó làm vậy. À, nhưng mà tôi phải quán thông việc tôi làm. Tại sao tôi phải làm? Tại sao tôi phải khổ cực học cái này? Tôi có một cái tâm độ tha trước khi tôi vào trường. Học cho được bác sĩ để tôi cứu đời. Bây giờ tôi xét là tôi đã cứu đời. Đời là ai? Đời là đâu? Bản thân của tôi. Tâm thức của tôi đã cứu chưa? Tôi không biết tôi là ai. Ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Tôi không biết. Tôi chưa cứu tôi. Tôi cứu đời thì không được. Thành ra tôi ở trong cái lưng chừng. Tôi học hết nghề rồi mà tôi cứu đời tôi thấy là đời phải làm có nhiều tiền. Phải có địa vị. Rồi tôi mới thấy rõ rồi. Tôi ở trong khoa học tôi thấy rồi. Con người chết hàng ngày trước mặt tôi rồi họ đem đi đâu? Tiền của không đi đâu hết. Nhưng mà cái tâm Bồ Tát mới là lớn rồi. Tâm độ tha mới là. Tâm cứu người mới là lớn rồi. Mà càng cứu người nhiều chừng nào mình thấy mình nhìn nó. Càng giúp người ta trong cảnh khổ cực, đau thương. Mình giúp được nhiều người rồi. Mình thấy rằng tôi nắm hai chữ bác sĩ rất đúng. Bác ai tự nhân sĩ rõ ràng. Tôi không có làm chuyện đề thương yêu và tha thứ xây dựng. Cứu đời. Quyết tâm nghiên cứu để độ tha. Thì tự nhiên mình sẽ thấy mình. Thấy cái nào? Thấy cái hạnh Bồ Tát. Hằng ngày mình ăn những này kia cái nọ là cũng hạnh Bồ Tát. Con thú nó chết. Nó muốn có cái hạnh Bồ Tát nó mới được luân hồi trở lại. Cho con người ăn và sống với con người. Trong cơ tạng của con người. Mình ăn thịt thú, ăn này kia cái nọ. Mình chữ đồ đó đồ thú vật. Mà chính mình rước bao nhiêu thu vật trong này mình không thấy. Thấy không? Nó đang chung sống với mình không thấy. Nó có hạnh Bồ Tát nó mới được cơ hội sống trong cái tiểu vũ trụ này. Mà tiểu vũ trụ này hướng về đại tự nhiên thì nó được cứu. Mà hướng về tranh chấp thì nó sẽ loạn thế. Cho nên thế giới chưa hòa bình vì sự tranh chấp. Vì cái tham. Cho ông Phật ông nói tham. Tham à. Tham đủ thứ. Tham sân si hỷ nộ ái ô dục mà nó trói buộc con người, cũng như dây xiềng, xiềng tại thế gian. Tới giờ phút lâm chung ra đi, không biết mình sẽ đi đâu. Cho nên mọi người ta lớn tuổi, qua cuộc đời điêu luyện, có trượt có thành, có sướng có khổ, rồi mới chọn con đường quân bình để có cơ hội được an nhàn. Tôi tìm hạnh phúc, tôi đi học để tìm hạnh phúc, mà ngày nay tôi không có hạnh phúc. Tôi thấy tôi biết cứu người mà không cứu tôi thì tôi đã có hạnh phúc. Tôi bây giờ làm sao cứu cho tâm thức tôi quân bình? Lúc nào tôi cũng nhàn hạ, lúc nào tôi cũng thấy rằng tất cả mọi người đều vui với tôi, và mọi người đã và đang giúp tôi. Kể cả cái ghế tôi đang ngồi, nếu không có người làm, tôi không bao giờ có cơ hội ở đây. Chứ không có loài người đã cất căn nhà, làm từ cái ghế, từ cái ly, đó là hạnh Bồ Tát. Và bình đẳng đối xử, tôi mới có cơ hội ngồi đây. Nếu nó không có bình đẳng, tôi không có đối xử với tôi, thì tôi không ngồi được đây. Thấy không? Thì tôi phải luôn luôn đem cái kinh nghiệm tôi và thích bình đẳng đổ tha. Thì tự nhiên tôi sẽ thấy tôi hết nhiều hơn. Đó là thấy cái hộp. Thấy tôi tiến triển, thấy tôi đi đây đi đó vì người chứ không vì tôi. Đó. Cho nên càng ngày cái trí óc nó càng mở. Thì lúc đó lời nói của anh cũng như là một viên thuốc ngọt vào tâm cứu người, để họ tự thức tự cứu. Vì bệnh lúc nào bệnh nhân phải tự cứu 60%, bác sĩ chỉ giúp 40% thôi. Thấy không? Là nó mừng lắm rồi. Chứ còn bệnh nó gieo cho nó nhiều hơn. Nó tới bác sĩ nó bệnh ít nó khai cho nhiều. Một cái thứ nhất là nó ăn gian bác sĩ trước. Vô nó gặp bác sĩ này nó ăn gian, nó chỉ khai thêm mà nó không khai bớt. Thành ra bây giờ tôi thấy khoa học nó cũng hay chế ra cái cắt liền cho mày biết, tại mày khai gian. Cắt liền vô rồi. Đó nó cũng có cái luật để trị nó, mà nó không biết. Cho nên cái chết nhiều hơn cái sống là vì cái tánh gian tham của con người, mà tạo cái cơ hội chết nhiều hơn sống, và học khổ nhiều hơn học nhàn hạ. Cho nên mình biết tu thì mình tránh được những sự đó. Tu là lập lại cái luật quân bình. Mình biết được cái luật quân bình này, chăm cứu một mũi kim thấy còn hay hơn ta chăm 10 mũi. Chăm trúng chỗ mà chỉ trúng bệnh. Thấy không? Nó dễ chứ không khó khăn. Cho nên tôi không phải là một y sư ở thế gian. Khi tôi vô trại cải tạo bắt tôi, mà tôi là người tu. Rồi con thủ trưởng bị bệnh, đi khắp nơi trị không được, bác sĩ cũng trị không được. Nó sinh ra 2 tháng mà nó cứ nằm hoài, nó không ăn, không cược, không khóc, không gì hết. Rồi cứ mới kêu tới tôi nói, hỏi cho anh biết trị bệnh không? Bởi vì nó đi cầu ông nào ở Vũng Tàu, nói đi vô kiếm trong trại có cái ông mà mặc giống ông Di Lặc, kêu ông đó trị là hết. Thì vô nó gõ cửa, nó nói, thấy tôi trắng trẻo hồi đó tôi cũng mập hơn bây giờ. Thì nó, anh biết chăm cứu không? Tôi nói biết. Vì mình ở tù mà cái gì kêu thì mình không làm. Biết. Nó đi theo tôi. Đi lên. Tôi lên nhìn con nhỏ, tôi thấy có cái bóng đen đang ám ảnh trong thể xác nó. Tôi tới tôi vuốt cái đầu này. Thì cái bóng đen nó đi. Với cái tay tôi thật. Hỏi chứ anh có thể trị bệnh cho con tôi được không? Tôi thấy được chứ. Tôi lấy cái kim chăm cái bụng nó chút xíu thôi. Đau với da khóc. Trời, bữa nay nó mới khóc á, cho nó uống sữa đi, không có sao. Nhưng mà phải có tôi ở đây. Tôi đi thì nó không uống. Bởi vì mình biết nó bị ma mà. Thấy không? Thì ông kia bắt buộc, thôi anh ngồi đây đi. Anh ngồi đây, mấy đứa kia đây, ông ngồi đây. Coi tivi rồi, ăn theo lẹo đó, ngồi coi chừng giùm con tôi, chứ sao nó chết. Thành ra tôi không có ở tù. Được, từ đó, ông thấy tôi trị hay quá. Tôi cũng không biết tôi hay sao. Tôi thấy thì tôi thấy cái bóng ma nó ám ảnh con nít vậy thôi, chứ còn nó không có bệnh gì hết. Thì nó uống sữa được, nó vui được. Cái ông nói, anh hay quá, tôi đi khắp bác sĩ ở đây mà không trị hết mà anh trị được. Thì tôi nói, cái này nó có bệnh gì dễ mà. Tôi ở đây thì nó không có bệnh. Mình cũng phải nói cái cho để nó giam phòng mệt, phải không? Rồi lần lần, anh có thể trị những bệnh ở bên ngoài được không? Tôi nói, tôi chỉ có một cây kim mà tôi trị được. Cái đó cũng như nói giống tập chuyện mấy cây kim, mà tôi có cây, bởi vì biết có kim là nó không cho đem vô. Cho tôi giữ một cây kim, mà tôi lấy cái chỉ telephone tôi làm thôi, tôi giữ cái kim này là tôi trị được. Thì nó thử tôi đem xuống cái thằng đó nó bị bại hết, nó nằm không đi được. Tôi lấy bởi kim tôi dùng thuốc châm, châm liền, châm các việc cứ cầm cứ châm nó rồi cái kêu đứng dậy kêu đi về, con lính gác mà kêu đi về tôi đi. Một tuần là thằng nó bò ra bếp rồi, châm có một lần một thôi, nó thử tới vậy đó, chứ không có châm hai lần, một lần nó bò ra được bếp. Thì mỗi tối thiền tôi cũng tâm thức tôi cũng chuyển điện cho nó, cố trị cho nó hết để mình cứu trong trại này đó. Thì cái tâm tôi nghĩ vậy thôi, tôi nghĩ cứu nó thôi. Thì nó bò ra được, bò ra được rồi người ta mới, mấy người mà đi làm lao động họ mới tới báo cáo cho tôi, thằng đó nó bò được rồi đó. Ông thủ trưởng là anh Tám sẽ mở anh ra giúp tôi thôi. Thì ông mới kêu ra, bây giờ anh coi chỗ nào bệnh anh cứu người ta đi, nói hung hăng vậy đó. Thì tôi nói bây giờ để tôi đi coi vòng, anh cho lính đi theo tôi coi vòng, chỗ nào cần tôi sẽ đề nghị á. Vô thấy cái phòng thanh niên toàn là thanh niên trẻ, thành nào ông già hết nằm lê lết, cơm để đó, ăn đó, ỉa đó, hôi dồi khóc. Tôi nói không được, cái này phải cho 12 người đi theo tôi làm sạch sẽ các trại, quét dọn đàng hoàng. Rồi cái mỗi bữa sáng tôi đem tụi nó ra phơi nắng, tôi châm bằng cái dây telephone, cái dây cứng, cái dây mềm, tôi nói tôi trị thét đi được. Thì đứa nào cũng kêu tôi bố hết, ba của tụi nó, thì trị đâu hết đâu, chuyện đó cũng trời giúp, chứ không phải mình có khả năng. Lúc nào tôi cũng nghĩ chuyện của càn khôn vũ trụ, con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có, ở thế gian này có ai có thể chế anh ra được. Bạc tỷ đem ra thì chế một người như vậy đâu có chế được, không cách nào. Thì mình thấy lấy cái nguyên năng của vũ trụ mà mình tận độ chúng sanh, mình hiểu được cái đạo lý, mình đem cái nguyên năng ánh sáng của vũ trụ để chiếu cho mọi người. Nên tôi đi tới đâu tôi nhìn họ này kia nọ xoa dịu, và tôi chăm tới đâu hết ảnh tới đâu. Thế nên người ta mới cho tôi rồi, nó nói bây giờ tôi sẽ cho anh làm rộng hơn nữa, nhưng mà anh chết một người thì giam anh vô cô này, giam vô thùng sắt á. Tôi nói thì giờ này thằng tù rồi muốn giam đâu giam, nhưng mà tôi nói nhất định tôi bảo đảm là không sao hết, tôi sẽ cứu tất cả. Thì lúc đó từ ngày tôi từ đó trở đi là tôi không có người nào chết với tôi, người nào cũng mạnh khỏe. Mà cái thứ mà giam trong cô nét một lần chín người giam trong thùng, mở cửa ra nhào đung 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 đung, 11 giờ trưa tôi đâu ăn cơm được. Giao cho tôi phải châm cho nó tỉnh lại, rồi nó mới tắm mới giam lại vô trong. Có bữa nó mở ra tôi chỉ thoát một chữ vô nhân đạo. Tôi nói vậy mà nó không nghe, nghe chắc nó bắn được. Đại quý điệp đứng bên ngắt đi, tụi nói ông nói có ngày ông chết. Chết thì tụi tôi ai lo, phải không? Tụi nói tự nhiên trong miệng tao chữ vô nhân đạo, tao đâu có biết. Chữ vô nhân đạo mà không sao. Bữa đó không sao, không ăn, chắc nó không có biết cái chữ đó là cái gì. Nó biết là nó bắn rồi. Nó mở ra cái chín thằng nhào xuống hết. Tụi nói vô nhân đạo. Đó, rồi cái gì? Đại quý điệp đó ngắt đi tụi nó, cái chuyện không chết rồi. Mà không sao. Rồi rực mấy người đó lần cũng bề trên chuyện. Có cái ông đó cán bộ cao cấp, nó mở một cái, ông mời tôi tới một cái phòng riêng để chăm cứu cho ông. Tới tôi chăm học hỏi, tôi thấy anh người của anh đạo đức, rồi tôi muốn biết. Trong đời tôi chưa cứu ai bằng thầy. Tôi là giám đốc hậu cần Bà Rịa, tôi bên nay bắt đầu bên nay tôi kêu thầy là thầy đạo. Bởi tôi nhìn cặp mắt của thầy khác thường phải. Tôi nói có gì khác, thằng tổ mà bác đâu có anh chung. Ông nói ông khác, tôi kêu thầy. Và tôi kinh tin cậy nơi thầy, thầy cho tôi biết trong này nó có làm sai luật đạo đức của bác. Thì tôi nói nếu ông cho phép thì tôi phải nói là tụi nó làm toàn là thất đức. Cái khi tôi nói là tôi không có ngưng được, phải cho tôi nói hết. Vì thờ buổi cách mạng để cứu con người trở về với sự chân thật thật thà và cùng sống với nhân dân. Nhưng mà ngày hôm nay lấy thùng sắt giam người, nó còn tệ hơn thờ Pháp. Tại sao? Các anh đi làm cách mạng, các anh làm cách mạng là để diệt tất cả những sự độc tài trên mặt đất. Nhưng mà ngày hôm nay các anh giam người trong thùng sắt, các anh thử nghĩ nó cũng tệ biết là bao nhiêu thấp đức. Tôi không muốn thấy cảnh đó, nó không đúng với đạo đức của cách mạng. Thì ông ấy hứa, tôi xin hứa với thầy đạo trong 3 tuần sẽ gặp hết. Ông hứa rồi ông đi học đâu tôi đâu biết, nhưng mà ông tới trị rồi ông cho tôi kilo đường. Rồi kilo đường là sang lắm, kilo đường long đi go, kilo đường và cái muỗng sang lắm. Muỗng nó không cho đâu, muỗng sợ nó thập phẩm tự tử đâu cho. Tôi có cái muỗng ông chôn trong đó ông cho tôi. Tôi cũng cảm ơn ông. Rồi đúng tuần thứ 3 thì nó dẹp hết mấy thùng sắt tôi mà. Tội nghiệp lắm. Không có sống ở trong cảnh đó, tôi là người được đi cải tạo. Mà tôi không có một ngày nào ăn cục thù. Là khi hạnh người tu nó khác. Bước vô là anh em họ nhìn mặt nó, ông này là bị cứu tinh, chứ không phải là tư sản mãi bãi. Thì ông nhìn tôi, ông hỏi cho ông có cái gì chuyên môn. Tôi nói tôi chăm cứu, nó đúng rồi, anh em tôi bị đau lưng, chết lên chết xuống, ông vô đây giúp. Tôi giúp bằng tay thôi, tôi giúp đó là đêm đó ngủ được thì mọi người lo mụn, lo mệnh cho tôi. Tôi không, tôi đâu có mụn mệnh, tôi bị bắt vô đâu có mụn mệnh. Lo mụn mệnh cho tôi không có bị mũi cắn. Rồi bắt đầu từ bữa đó là ông không được ăn cơm tù, ăn cơm của chúng tôi. Gia đình chúng tôi cũng phụng cho ông, không có lo nữa. Đó, phải tu nó hay cái chỗ đó. Đó, rồi từ đó là tôi trị biết bao nhiêu người, những lết này cái nọ đi được hết. Mình mừng thế đó. Cho nên nhờ ở trong đó phải học được nhiều kinh nghiệm. Bây không có thuốc men nè, mà trong đó dễ trị bằng cách nào? Người ta chỉ ăn cơm như muối thôi. Người nào có thăm nuôi thì được ăn chút đồ ăn ở bên ngoài đem vô. Thì không có nhiều ăn nhiều như ở trong cái xã hội bây giờ. Trong xã hội bây giờ ăn chăm cứu nó khó hơn. Chăm cứu là phải hợp tác với y sĩ mới là hết bệnh. Kêu ăn cái gì phải ăn cái này, kêu uống cái gì phải uống cái này, để cho nó nhẹ bớt mới trị được. Còn cái này mình kêu nó ăn được, nó ăn ngã, nó nhậu, làm sao nó chống lại cái sự lưu thông của những cái việc mà làm sao trị được. Cho nên ở cái xã hội này khó trị. Cho nên hồi trước quốc gia ở Việt Nam tôi đâu có trị chăm cứu, vì tôi biết không trị được. Nó hay nói láo với mình, nhưng mà về nhà nó ăn cái khác. Rồi nó bệnh, nó đổ thừa, mình trị không hết. Cho nên tôi vô trong trại cải tạo, tôi trị đâu hết đó là tại vì người ta không có cơ hội ăn nhiều. Mới trị hết. Còn tôi trị luôn cả xì ke nữa. Xì ke trị làm sao? Tôi đứng giam hết cái đám xì ke vô đó. Mỗi ngày bắt đi tắm. Mà đau bụng thì trị đau bụng. Dễ chảy thì trị đi chảy. À, nghĩa là mất ngủ trị mất ngủ, chăm theo mấy cái huyệt đạo đạo đó có nó hết à. Người nào người nói mập thù lù, có ông 45 năm hút a phiện mà ông bị giam, ông nói bây giờ ông Tám mà trị tôi được, tôi sẽ ca 6 câu giọng cổ tặng ông Tám trước khi tôi về. Tôi trị ông mập, ông ca 6 câu giọng cổ. Là tôi nói trong này trị được. À, tại sao trị được? Vì các anh không có ăn uống nhiều và các anh xa lìa sách, tự nhiên bắt buộc phải xa lìa. Thì cái gì nó trị anh? Sức phấn đấu của anh phải trị anh. Và tôi sẽ hỗ trợ cho anh về mấy cái kim của tôi, cho nó điều hòa cơ tạng của anh, là anh sống. Còn nếu mà anh ở ngoài tôi không bảo đảm. Bởi nói anh cần, cần gần sự hút sách và gần sự ăn uống và vật chất kích thích nữa. Thì ở trong trại không có. Tới giờ là anh phải ngủ rồi, tới giờ là anh phải đi làm rồi. À, ở trong trật tự mà thanh nhẹ, không có ăn nhiều. Thì ở những người mà muốn trị chăm cứu phải buộc họ ăn đồ thanh nhẹ, chăm nó mới có hiệu. Cho nên nhiều vị bác sĩ ở đây đi chăm cứu nhiều khi cũng buồn nản lắm. chăm sao nó không có hiệu lực. Tại vì nó không có hợp tác với bác sĩ. Nó ăn tầm bậy nhiều quá. Cấm nó cái này, nó đi ăn cái kia. Cấm kia nó ăn cái nọ. Thành ra không có hiệu. Cho nên những người chăm cứu là những người hồi trước xưa người ta thiền trên núi, người ta tu, người ta hưởng cái không khí thanh khiết và ăn những đồ thanh khiết, họ bệnh họ chăm chút hết. Vậy tại sao ở bên Trung Cộng lại trị được nhiều người có kết quả? Họ viết trong sách vở như vậy, là trong đó họ cũng chỉ ăn rau nhiều hơn, họ đâu có thể đắc. Muốn có mấy lạng mỡ thì phải đợi lâu lắm mới có mấy lạng mỡ. Thế không có cái vụ cholesterol bị bệnh hoạn. Thì nó không có, nó ăn rau nhiều thì nó dùng phổ biến cái chăm cứu nó dễ hơn. Nhưng mà đem y cuốn sách của Trung Cộng đem ra đây chị nó không có hiệu lực. Thành ra những bác sĩ chán nản, cũng trị, cũng chăm, cũng đi học đồ này kia nọ nhưng mà không được, nó không có hiệu quả. Cho nên cái chăm cứu là từ trong cái môn thiền mà ra. Cho nên anh muốn chăm cứu giỏi thì anh học cái môn thiền để anh khai thác cái mạch nhâm và mạch đóng trong cơ tạng mình, rồi lúc đó mình mới có thể trị bệnh người khác bằng một cách mình cách nghĩa mà nói họ thông cảm và họ hiểu cái đường lối, họ giữ cái lề lối để tự trị trước rồi mình mới hỗ trợ cho họ sau, thì cái đó mới trị hết bệnh được. Thì tôi thấy nhiều vị bác sĩ ở đây trị chán nản, không có thành công gì chấm thường. Nhưng mà sách của Trung Cộng nói thiệt hay, bởi vì ta ăn rau, ta ăn chắc green, lục diệp tố, còn mình không có lục diệp tố, mình ăn tầm bậy, làm sao trị hết được. Đó, ba bờ kiều với hai cái đó khác nhau không? Anh thấy không? Mình cứ cổ nhát như rượu chát uống vô cũng trị không được, đâu có trị được, không có hiểu. Thành ra thất vọng là vì vấn đề ăn uống. Cái miệng thì nhỏ nhưng mà cái ý nó to, nó là làm những chuyện tự hại không, mà đập ngực nó mà nó không hay. Cho nên phải người ăn chay thanh nhẹ dễ trị hơn, còn người mà ăn thịt nó khó trị.
Hôm nay người ở Sài Gòn, ở Việt Nam dân chúng ăn uống thiếu rồi tưởng thế nào, nghĩ thế nào dưới
trăm cứu. Tôi ở Việt Nam tôi trị nhiều lắm. Tôi chế cái điện châm 1977 là tôi chế trước. Tôi trong trại cái tạo tôi nghĩ bây giờ ra đây dân chúng sẽ bệnh nhiều lắm vì thiếu ăn. Tôi ra ở Nguyễn Biểu tôi mở cái clinic tôi trị bệnh. Tôi có bằng chứng, giấy chứng chỉ đàng hoàng mà. Tôi ra tôi mở clinic tôi trị bệnh. Tôi trị bằng điện châm, cái máy của tôi. Tôi châm đâu hết đó, châm đâu hết đó. Khen tôi thì biết Bộ Y tế, viết thơ gỡ Bộ Y tế cho tôi không nhận. Càng ngày càng đông. Một buổi sớm mơ tôi là từ 5 giờ rưỡi là ngồi đằng trước đó. Tôi nhận 158 thể một buổi sáng. Rồi buổi chiều tối tôi về nhà cả trăm người. Một tuần tôi chỉ làm 3 ngày ở đó. Rồi còn mấy ngày kia tôi làm ở Kim Hải, Bà Rịa, 200+ người. Mà trị không có lấy tiền, giúp người ta biết bao nhiêu. Tâm phải mạnh, ta biết thơ Bộ Y tế, Bộ Y tế tìm tôi đó. Rồi sau hỏi tôi có ý kiến gì, tôi nói tôi có cái chương trình rất hay, nếu các anh hợp tác thì tôi sẽ sản xuất cái máy điện châm này, mà chính phủ phải cung cấp đủ đồ, và mỗi 10 gia đình của kinh tế mới phải gửi cho tôi một lời, để tôi chỉ cách cứu cấp nơi đêm, để đem ra vô nhà thương. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì nói rồi, nhưng mà Bộ Y tế là Bộ Y tế, còn khóm là khóm, phường là phường, một ông nào cũng làm chủ hết. Ông kia ông này đưa đi kinh tế mới thì ông y tế ông can thiệp không được, y tế là khác, còn Bộ Quốc phòng cũng là khác. Rồi ông này không có hối lộ, ông đuổi đi, tôi không bao giờ tôi chịu hối lộ, tôi không có cho, đuổi đi, tôi kinh tế mới tôi cũng sống được. Bởi vì tôi người có tâm đức vì người, chứ tôi không có vì cá nhân, thì đi đâu được cũng xong được. Tôi xuống đó kinh tế mới tôi còn kiếm tiền nhiều hơn, người ta cho tôi còn nhiều hơn, người ta còn thương tôi nhiều hơn. Và các nơi núi sập đã chèo ghe tới trị bệnh, nhờ tôi trị bệnh, hợp tác tôi trị hết bệnh, người này hết bệnh, người kia hết bệnh, đồn càng ngày càng nhiều. Đó, thì những cái tình cảnh đó phải có người thật sự phát tâm, đừng vì vụ lợi của cá nhân thì mới cứu được người. Cho nên nhiều người ta nói tôi là phát bằng cấp cho ông. Ông Thương Như Đảm phát bằng cấp cho tôi, mà ngày tôi không có được 10 người tới trị bệnh. Còn ông sẽ mơ 150 mấy người, tôi phải đem tất cả những cái gì ông cần thì giúp ông. Ông có sứ mạng của ông trời. Ông nói vậy đó. Mà ông thương nữa. Mà chính ông đem bằng cấp cho tôi đó. Ông nói ông trị mà không có bằng cấp, nó xét tôi, nó không có sợ. Bây giờ tôi trong trại cải tạo có giấy chứng nhận cho tôi rồi. Ông nói không được, tôi cấp thêm ông cái bằng cấp. Tôi thấy ông thương người nhiều quá. Tôi không cần biết ngày mai. Chút nữa nó bắn tôi cũng vậy, nhưng mà tôi chỉ cứu người mà thôi. Chứ tôi không có giết người. Cái tâm tôi không có chủ trương giết người, tôi chủ trương cứu người mà thôi. Thành nó đông lắm.
Ông có giết cuốn sách để sau này...
Tôi nói bằng là sau này họ viết nhiều lắm. Sau này họ sẽ phổ biến nhiều lắm. Sách tôi thư từ la giảng tôi nhiều lắm.
Bởi vì tôi thấy ở trong đó nó có gọi là secret professional. Mình phải biết đó. Tôi cũng có đọc xem nhiều cuốn sách của bác sĩ Cực cho mà rồi mình thiếu cái căn bản.
Nó không có nói vấn đề đó. Tôi không có thì giờ chỉ cho người ta trị bệnh. Tôi có phương pháp trị cho họ. Cũng như anh về bác sĩ thì anh sẽ opere những cái mà hay hơn cái anh có, mà trong tự nhiên và siêu nhiên, tâm thức anh mở hiểu hơn. Họ nào giờ cũng học với nhiêu, nhưng mà anh thiền rồi thấy anh sử dụng triền miên, anh có những cái sáng suốt vô cùng ở trong đó. Chính con người vốn nó nằm ở trong sự mầm mắm của sự thanh tịnh mà ra. Thì anh trở về với thanh tịnh, trong đó là tài liệu đầy đủ. Không cần phải coi cuốn sách của tôi hay cuốn sách của người khác, mà có cái phương pháp cho anh tự khai thác với anh. Thì anh thấy tôi có cái phương pháp vậy đó. Thì anh nắm chắc cái chìa khóa. Thay vì anh đập rồi anh bắt chước, nhưng mà cái thức của anh khác, cái niveau của anh khác. Thì anh phải đi đúng cái niveau của anh và phát triển từ niveau của anh trở lên, thì cái sáng suốt của anh mới có giá trị. Đó, kêu chân thức. Còn cái kia là thức và học của người ta, thì nó trì trệ, nó không có tiến nhanh. Còn tu và hành để đi tới và nắm chắc độ tha, hai cái nó khác. Nó nhanh hơn.
Từ đó giờ, từ làm việc tới bây giờ, theo cái hình như tôi chưa có thất bại lần nào hết. Vì mẫu xẻ cũng không có thất bại. Vì ngoài là homeopathy, phytotherapy cũng chưa có thất bại. Theo tôi để ý thì hình như tôi thiếu một cái chìa khóa
thanh tịnh đó. Thì bây giờ anh cứ làm, anh lấy cái như mà tụi tôi đang hành này nè, rồi anh opere là con người anh nó khác. Anh có thể đập ngực, tôi cũng bác sĩ mà khác hơn bác sĩ, bởi vì anh có những cái mới hoài từ siêu nhiên mà người ta ban chiếu trong khối óc của anh. Anh nói bây giờ anh làm con người, tôi hỏi thật con người anh biết anh chưa, biết anh từ đâu đến đây chưa, rồi sẽ chết anh đi về đâu, anh biết chưa? Cái trả lời câu không biết mà thôi. Còn nếu mà anh trở về thanh tịnh rồi, anh đọc được tôi ở đâu đến đây, tôi làm cái gì và tôi sẽ về đâu, là anh đã phải đi trong một cái khóa thanh tịnh chết trước khi chết. Anh phải tu bổ sửa chữa cái cơ năng sẵn có anh, tương đồng với cơ năng của vũ trụ. Thì lúc đó kiến thức của anh lớn lắm. Kiến thức lớn lắm rồi. Là anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người. Và con người anh sẽ trẻ lại.
Tôi thấy theo kinh nghiệm tới bây giờ, theo bao nhiêu bác sĩ chữa, tôi cũng biết nhiều người ở đây bệnh dịch này. 10-15 năm rồi, nhiều người họ, người già họ đã tiền, còn người nghèo họ tiền, thì thôi. Nhưng mà tôi muốn biết cái tài sức của tôi đi đến đâu. Cho nên nhiều khi tôi thử với một cái với tài sức của tôi để tôi chữa họ. Nhưng tôi thấy có nhiều cái kết quả rất tốt. Thế là ước mong ngày mai này tôi nhờ ông chị
dùng anh, những cái... Anh đi về cái thanh định đó,
yeah.
Anh mới còn giỏi hơn nữa. Cái thành công này anh phải tiến về cái thành công căn bản, cái source origin của anh đó, cái gốc của anh đó. anh có cái gốc cái phước từ kiếp trước anh mới đậu bác sĩ, thiếu gì người ông sách đi học đâu có đậu, anh hiểu không? Mà những chuyện anh làm thành công cũng cái phước của tiền kiếp. Bây giờ anh tu anh trở lại cái suốt sức ảnh anh còn hơn nữa chứ, làm sao thua được, còn hay hơn nữa, bằng lời nói không cũng trị người ta được rồi. Cái energy mạnh đó, thì anh liên kết với cái energy của vũ trụ là anh chuyển một cái người ta cũng đỡ rồi, đi ngang người ta cũng đỡ rồi. Anh hiểu chỗ này không? Cái này quan trọng lắm. Anh ở trong nhà thương anh thành công việc này việc nọ, nhưng mà cái hồn của người anh chưa cứu được, thành công trong việc làm học lại của người khác thôi, còn cái sáng kiến để cứu người giải thoát anh chưa có, và chính anh chưa giải thoát. Anh hiểu chỗ này, anh phải đi, vì anh có chỗ có nơi có cha có mẹ trên trời, có gốc có gác, không có thứ lộn xộn được, thì anh trở về gốc gác, anh cứu độ chúng sanh. Mỗi lúc đó việc làm anh không cần phải suy tính, automatic là được. Mà anh học không mệt, không phải lo nghĩ, mà tinh vi hơn bây giờ. Thì bằng cái phương pháp trong thực hành, anh đã thực hành thành không? Bây giờ anh thực hành trở lại với trật tự của chính anh thì càng thành công hơn. Đâu có thất bại đâu, không có khả năng thất bại. Anh hiểu không? Trở lại với trật tự của chính mình mà liên hệ với vũ trụ, thì anh lấy cái energy của vũ trụ, anh giúp đời dư sức thừa sức mà khoa học chưa theo kịp. Khoa học theo không kịp.
Lúc bây giờ tôi chữa bệnh, tôi phải nhờ thuốc. Mà tôi muốn chữa bệnh không phải thuốc, không
đó,
có thuốc.
Thì phải, anh phải trị anh trước. Anh phải lập lại trật tự anh mới nắm được cái nguồn gốc. Luồng điện âm dương của vũ trụ anh nắm được, anh mới chuyển hóa cho người khác. Anh đâu cần thuốc đâu. Anh cũng chăm cứu mà nói chuyện anh rền anh ta khỏe. Chứ ở Việt Nam mình có cái chuyện cho uống nước lạnh hết bệnh. Cái đó anh cũng có thấy rồi chứ. Từ xa xưa Việt Nam cứ thường thường cho ông nó cho uống nước lạnh hết. Là nhờ ông tu tiền, ông lấy cái energy, cái điện cho mấy nước lạnh. Energy của vũ trụ trị người ta. Bệnh là gì? Tà. Cái tà khí mà đem cái thanh khí xuống, nó giang mất cái tà khí, người ta hết bệnh. Nhiều người ta đem ly nước chậu, nhưng mà cái tâm đức người ta có, cái tâm đức người ta nghĩ về cái bệnh hoạn người này phải tiêu. Tâm đức họ giàu mạnh hơn ly nước, nhưng mà tâm đức là đi trước ly nước, đi sau cũng hết bệnh. Anh em không có những cái chuyện đó. Cho nên người không có hành thì không có biết, mà hành rồi mình thấy thế mình giá trị vô cùng, đâu ai chế mình ra được. Mà mình liên hệ với càn khôn vũ trụ mà mình không sử dụng những cái nguyên năng đó để độ tha và độ mình, uổng quá, uổng quá. Thành ra trong cái giới tụi tôi có bác sĩ nhiều lắm. Bác sĩ bây giờ tôi thấy là cả trăm năm mới chế được cái viên thuốc, chậm quá. Bây giờ con người làm một chuyện đó, nó đã năng giỏi lắm, không phải tập được khối óc con người. Anh đi cả càn khôn vũ trụ, cả thế giới này, anh thấy chỉ có khối óc và tay chân con người làm thành, như ai làm thành? Người đa năng chứ không bị giới hạn đâu. Đây rồi nó thay đổi tới cách nào rồi con người cũng theo được hết. Nhưng bây giờ nó là làm computer này kia, computer là cái gì? Khối óc con người chia ra cái gì đó. Mà có chút đó mà họ nói điện não sợ lắm, hay lắm. Khối óc của người thanh tịnh còn hay hơn nữa. Từ khối óc của người chia ra mà.
Vậy thì nhờ chỉ cuốn sách nào tôi phải
có phương pháp đây. Đây chủ tiền đường này có sách vở chỉ công phu nè. Ông đọc cho nhiều tài liệu để ông đọc rồi ông hiểu. Bóng nó ẩn hiện ở hai bên. Nó có những cái dâm theo đó. Chút nhón giữa hai bên này. Nhưng mà phải tập trung cái này nhiều mới thấy được. Cái con sát sát sông này là mở mắt thứ ba, Alzheimer mới dòm thấy rõ sự.
Ngồi nhã.
Mở ngồi nhã mới thấy. Bộ công không thấy nó.
Mà còn nếu không có cách nào thấy gì ngoài cách thấy.
Khó. Đâu có biết gì đâu. Con mắt mình nó không có tập trung ở đây. Cái Alzheimer nó không có mở, đâu có hiểu được đối phương đó, nó bị kẹt ở chỗ đó. Còn ở đây cái con sông cá sông này á, nó sẽ mở ở đây đó. Cho nên ông bác sĩ này ông có kinh nghiệm giúp người ta với cặp mắt phạt, nhưng mà ông cộng với cái này là ông số 1 ở đây. Số 1 ở đây vì thiên liên biết, ông biết à, mày không phải là bệnh bị con ma phá mày hả? Thì bây giờ ta làm cách nào đuổi con ma, nói chuyện nó một cặp nó ra, biết cái tẩy nó đứng ở đâu, nó thép nó ra. À, cho bây giờ mình có cái cách lạy đó, lạy cái cách lạy ở đằng này, người nào có ma trong mình nó lạy thét con ma nó ra, lấy cái bằng chứng gì nói con ma nó ra, tự nhiên ngồi đó khóc. Tới lúc mà lạy thét rồi nó equilibrate cơ thể đó, con ma ở không được, khóc khóc ghê lắm, khóc nức khóc nở khóc như là trói chết khóc rồi. Khi mà khóc đó, những người mà biết á, thì nó khóc thì nó cũng phải đi chứ không có gì. Người biết thì nó mày đi đi, không có được ở nữa, để cho người ta tu thì nó đi luôn. Còn không mà nó khóc thét nó cũng phải đi. Nó đi rồi, nó khóc rồi, cái người đã tỉnh vậy mắc cỡ, tại sao tôi nãy giờ khóc mà tôi không biết. Đó là con ma, chứng minh là con ma nó theo. Từ nãy giờ tôi làm gì mà tôi khóc dữ, mấy người có thấy tôi làm gì mà khóc dữ, là nó ma đã đi rồi. Cho nên nhiều bác sĩ thần kinh đó, có biết nói chuyện với con ma hoài mà không biết. Nó bị nặng ngực, nặng đầu. Khi mà nói chuyện với con quỷ á, vô cái nó làm cái ào, vừa thấy nó cái đầu mình ê, cũng như là nổi ấn lạnh, ấn lạnh cái nó nặng ngực luôn. Đó là con quỷ chứ không phải con người. Mình đang nói chuyện với con quỷ, mà càng nói cái ngực nó càng nặng, càng nói cái ngực nó càng nặng, nó lúng túng, nó làm mình mệt. Đó là con quỷ, nó dữ lắm, nó control luôn mình luôn. Mà phải niệm Phật, nhưng mà nhiều khi phải ngậm một chút chanh, chanh luôn vỏ, nhai chanh luôn vỏ, thì nó không có ách tắc kê trong cái đàm mình được. Nó biết mình biết à, lúc đó mình la lớn tiếng nói chuyện đó. Rồi mình ra lấy cái chuyên môn mình cứ nói lớn tiếng, nói về khoa học, về thần kinh, nói tùm lum, cái nó chặt nó chạy, nói cho đối phương nó hiểu được cái thần kinh nó yếu, phải chống trả. À, cái thần kinh chỉ yếu chỉ là không hiểu cái này, không hiểu cái kia, mình cắt nghĩa cho nó hiểu thét nó hiểu cái nó mạnh mình trong này. Cho nên bên tây người ta sẽ uống thuốc ngủ. Uống ngủ thì con ma nó không có điều khiển được nhiều, nó không làm cái thần kinh suy yếu. Điều khiển ở chỗ nào, con ma vô nó bắt nó ngồi nói lạc thàm, nói bậy nói bạ, nói tịch niệu, nói đủ thứ, mà nói nó không hiểu, cứ nói nó nói thét rồi nó làm cái thần kinh suy yếu. Rồi nó mới ở trong đó, nó trú ngụ ở trong đó, nó cắt nhà, cắt cửa, nó ở trong cơ thể. Nó làm cho mặt cái người đó nám đi. Tôi hù, mắt không có sao. Đó. Rồi càng ngày nói, càng nói tầm bậy cho nó không có đúng. Cũng như con tâm nữa là cái thần kinh không có đúng.
Yeah.
Bây giờ anh phải trị về thần kinh và coi cái hormone nó thế nào.
Yeah.
Chứ còn nó bị depressed.
Thế này Preparer một cái potion để nó làm,
sau như
là menopause
ăn đông
tăng, tôi
preparer
một cái lipotension.
Lipotension, đó.
Bởi vì tôi
xài
cái hormone synthetic, tôi sẽ không
tin được cái hormone synthetic. Thì anh chế cái đó đi, chế cái đó cho nó. Cho nó bây giờ, ai nói nó chỉ bệnh nặng lắm, coi chừng á, là nó có nó bệnh nặng, nó chết hết cái rồi. Đó là nó bị depressed.
Yeah.
Đó. Cái đó là đại đa số những người bây giờ là bị hormone thiếu. Yeah. Nó xảy ra cái vụ đó.
Yeah.
Đương ngồi bureau cái này rồi muốn chết cho rồi. Dạ. Yeah. Không làm ăn gì nữa. Mà cho uống hormone vô nó tỉnh táo nó vui. Đó. Để anh coi cái thuốc nào mà nó thích hợp.
Yeah.
Pha chế cho cháu nó uống. Nó bị cái thần kinh nó vậy.
Yeah.
Cứ ngày cả ngày cứ nghĩ nó bệnh chết. Đối với chồng là nó chết. Hôm nay nó theo tôi, nó cũng vui được phần mặt mày tươi. Vì hôm trước anh gặp như bên này khác nhiều.
Yeah.
Khác nhiều lắm. Nó lấy 150 lấy một ngày là nó mạnh rồi. Cái tim nó mạnh.
Như thầy giải
hả? Lấy cái phương pháp lấy. Đó là tất cả các việc. Nó điều trị cái thể tháo mà. Rồi có đâm ra nói tôi bây giờ bác sĩ kêu tôi dạy dạy dạy, tôi cứ dạy dạy vậy thôi. Tôi có bác sĩ là tôi mừng rồi. Không biết là chính tôi là con người bác sĩ đang cứu tôi mà tôi lại không là không không phục vụ và không trị bệnh cho tôi. Nhìn thì nhìn nhiều, nghe thì nghe nhiều, mà nói thì nói nhiều, ngửi thì ngửi gì, cái gì cũng muốn nhiều hết, rồi rốt cuộc lâm lại bệnh, lâm bệnh như gì nữa. Lâm bệnh rồi ta hỏi đã trách ai? Chính mình. Mình mất tự nhiên thành sanh ra bệnh. Mình trở về với tất cả những gì con kiểm điểm hàng ngày, cái gì con trở về được tự nhiên là con sẽ bớt bệnh. Cái hạnh con nó tốt lên. Cái gì con để tự nhiên phát triển. Câu nói có ba chữ con để tự nhiên. Một tỷ người mà nó không tới chữ con, mà ông già này ông chữ tôi là đúng rồi, ổng là thầy tôi. Ông muốn độ tôi cái gì? Ông từ trong cái mầm mắm thương yêu mà ra, ông chữ tôi là ông muốn độ được cái gì? Tôi tìm cái thứ ông thương được chỗ nào mà ông chữ tôi. Mà ông ghét tôi cũng chỗ nào mà ông chữ tôi là ông ghét tôi, ông muốn có cơ hội để tôi tách rời tôi và cho tôi tiến qua một mức nào để tiến lên. Mình phải hiểu chiều sâu của mọi việc thì mình không có ghét ai hết. Không hiểu là tự nhiên mình phải bực tức rồi. Là thiếu trí đó. Mà muốn có trí là phải thanh tịnh. Cho nên đây có pháp sơ hồn giải cái quả tâm ra, cái trí nó càng ngày càng dồi dào. Sơ hồn từ 5 tới 15 phút phải cố gắng sơ hồn. Nó mới giải cái quả tâm. Còn con kia nó nghe ù ù là một ngày nó đi học, nó rước cái quả tâm sự bực tức ở trong này nhiều quá. Tối nó nghe ù ù là có cơ hội giải cho nó mà nó không biết. Giải thét hết ù ù là nó thành tịnh.
Nó cứ làm ma.
Nó không phải. Nó
tiếp tục làm nữa để giải.
Tiếp tục làm nữa
cho
nó hết ù, bởi vì ban ngày nó học nó rước cái đó vô ở ngoài trần trượt tranh chấp, cái đó là nó tạo động cho cái quả can nó, rồi cái quả tâm nó không có ổn, rồi nó soi hồng thét, rồi quả tâm quả can nó ổn rồi nó hết.